Lương Ngọc Quyến, đội cấn, linh hồn của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Trời đã ngả về chiều, gió thổi lồng lộng. Từ trong rừng sâu vọng lại tiếng cọp gầm đến rợn người. Những thân nhân của người tù đang bịn rịn chia tay. Từng giọt nước mắt vắn dài, thảm sầu không kể xiết. Nhưng lần nào cũng vậy, duy có cô gái chạc chừng 20 xuân lên thăm hai ông anh ruột của mình vẫn cứ hồn nhiên như không. Cô cười nói tự nhiên nên lại càng xinh tươi lạ thường. Giữa rừng rú Thái Nguyên âm u lại có một nhan sắc như thế khiến đội cấn cũng mềm lòng. Dần dần ông dành cho cô nhiều tình cảm và ngỏ lời muốn cùng cô kết nghĩa trăm năm. Nhưng cô chỉ cười e thẹn chứ không trả lời dứt khoát. Biết được chuyện này, chiều nay tranh thủ không có lính canh đang đứng soi mói canh chừng, ông anh đầu là Cả Thấu mới bảo cô em út. Em ạ, biết em có tâm huyết và chia sẻ hành động của những người hy sinh vì nước, do đó anh mới tiết lộ cho em biết chuyện trọng đại. Dừng lại nhìn trước ngó sau, ông mới ra hiệu cho người em kế là Hai Vi tiết lộ bí mật. Các đồng chí ở đề lao và bên trại lính đang mưu phá ngục. Em có thể giúp cho lực lượng cách mạng bằng cách như thế này. Giọng thì thầm của Hai Vi nhỏ dần. Nghe xong, cô trả lời bằng giọng quả quyết. Dẫu có hy sinh mà vì đại nghĩa, thì em chẳng tiếc gì tấm thân. Giây lát sau, cô nói tiếp. Nhưng ở nhà còn có mẹ già, chỉ một mình em chăm sóc. Em phải thu xếp xong trước khi vâng lời dạy của hai anh. Nói xong, cô vội vã xuôi về Sơn Tây. Khi gặp mẹ, cô trình bày với mẹ mọi kế hoạch mà hai anh đã bàn với mình. Bà mẹ bảo, bố con bị chém giữa làng Văn Cốc. Trước lúc mất cũng chỉ chăn trối như vậy thôi. Cô rụt rè thưa, nhưng còn mẹ, nếu mọi chuyện vỡ lở ra, con sợ giặc sẽ giận cá chém thớt, mẹ sẽ bị vạ lây. Bà mẹ cười không đáp. Tối hôm ấy, để các con khỏi bận lòng, bà lẳng lặng thắt cổ chết ngay sau bếp. Chôn cất mẹ xong, cô thu xếp lên Thái Nguyên và đồng ý làm vợ đội cấn với nhiệm vụ giác ngộ cách mạng cho chồng. Nhưng đội cấn là người thế nào? Ông tên thật là Trịnh Văn Cấn, còn có tên Trịnh Văn Đạt, không rõ năm sinh, quê làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Xuất thân từ thành phần bần nông, lớn lên ông vào lính Khố Xanh. Lính Khố Xanh, lính thuộc lực lượng vệ binh bản xứ ở Đông Dương và Quảng Châu, Trung Quốc, do thực dân Pháp tổ chức, chỉ huy để đàn áp phong trào yêu nước, duy trì trật tự trị an, canh giữ công sở của Pháp, các tuyến giao thông, trại giam, áp tải tù nhân, hàng hóa. Ở Việt Nam, lực lượng này xuất hiện từ cuối thế kỷ 19. Trang phục có xà cạp và tấm vải che bụng màu xanh. Chính thức thành lập theo sắc lệnh tổ chức lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương do Tổng thống Pháp ký ngày 30 tháng 6 năm 1915. Thống đốc ở Nam Kỳ, thống sứ ở Bắc Kỳ và khâm sứ ở Trung Kỳ, chỉ huy và quy định số quân cho từng tỉnh. Được tuyển mộ như lính chính quy và có thể bị đưa đi chiến đấu ở tỉnh khác hoặc chuyển sang lực lượng chính quy của quân đội thuộc địa khi cần thiết. Ở Nam Kỳ cũng gọi là lính thủy bộ hay dân vệ. Sau đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật giữ nguyên tổ chức lính Khố Xanh và trao quyền chỉ huy cho chính phủ Trần Trọng Kim. Từ Điển Bách Khoa Quân sự Việt Nam, Trung tâm Từ Điển Bách Khoa Quân sự Bộ Quốc phòng biên soạn, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1996, trang 482. Được thăng đội trưởng đội lính cơ tập trong lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương, do đó mọi người thường gọi là đội cấn. Trong đêm tân hôn, cô đã thủ thỉ cho chồng nghe bài thơ tuyệt mệnh mà bố mình, nhà cách mạng Phùng Văn Nhuận đã đọc trước lúc bị chém. Đời là thế, ấy đời là thế, hồn có thiêng cũng hé miệng cười. Những quân dạ thú mặt người, quá ham danh lợi đạo trời kể chi. Lại gặp lúc nước suy thế ngặt, lũ rước voi ra mặt tung hoành. Thi nhau bán nước cầu vinh, còn đâu nghĩ tới chút tình keo sơn. Nghe xong bài thơ, đội cấn suy nghĩ rất nhiều. Ông sực nhớ lại tháng ngày trước đây đã từng tham gia đàn áp phong trào yên thế của Đề Thám. Nhưng biết cụ chủ trương chỉ giết giặc Pháp chứ không đánh lính Khố Xanh, Khố Đỏ, nên đội cấn dần dần hiểu việc làm chính nghĩa của người kháng chiến. Hiểu và không phục, nhưng nào dám tâm sự với ai. Nay được vợ phân tích phải trái thì ông lại càng tâm phục khẩu phục, và bộc bạch nỗi lòng với người đầu ấp tay gối. Chả trách những người đang nằm bên đề lao kia, họ làm cách mạng là đúng, sứ mệnh ấy vẻ vang biết chừng nào. Từ đấy, mầm mống chống đối lại nhà nước bảo hộ đã hình thành trong tâm trí đội cấn. Rồi mỗi ngày, người vợ trẻ lại đem chuyện thù nhà nợ nước tỉ tê, khuyên lơn chồng, sống sao cho đáng mặt làm trai. Đội cấn siêu lòng và tác động đến hai người bạn tâm giao là đội Giá và đội Xuyên. Bấy giờ, để cai quản đám tù nhân dám hiên ngang đối đầu cùng cái chết, đã từng chiến đấu dưới ngọn cờ oanh liệt của Hùng Thiêng Yên Thế Đề Thám, từng hoạt động trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội, nên nhà cầm quyền đã phái tên Dalet từ Hà Nội lên làm công sứ Thái Nguyên. Sự tàn bạo của y khủng khiếp đến nỗi chính thống sứ Galen đã nhiều lần khuyên y không nên giết người tù một cách man dợ. Và trong dân gian ta có câu nguyền rủa: nhất đạc, đa lét, nhì ke, eske, tam be, galembet, tứ bích, brides. Thế nhưng với dòng máu thực dân sôi sục trong người, đa lét không những cai trị người tù mà còn hành hạ cả đám lính Khố Xanh với tất cả thú tính. Nhiều lần chứng kiến tội ác của Dalet, đội cấn có lần tâm sự với đồng đội: thân phận thằng cai tù anh em mình nào có khác gì con chó. Chủ lệnh sủa thì sủa, chủ lệnh cắn thì cắn, chứ có biết việc làm của mình đúng sai thế nào đâu. Chính thái độ của Dalet càng làm đội cấn căm hờn bọn thống trị. Sau ngày cưới, để có thể thường xuyên giác ngộ anh em binh lính đang đánh thuê, vợ của đội cấn nhận thầu cơm cho lính. Mỗi ngày hai lần đem cơm vào đề lao, cô đã nhận thư từ của chính trị phạm, nhất là của Ba Quyến gửi ra. Trong các thư này, ngoài việc giác ngộ cách mạng, Ba Quyến luôn khuyến khích và thúc giục đội cấn mau mau khởi nghĩa vì đại nghĩa. Ba Quyến là ai mà dám kích động binh lính Khố Xanh quay súng bắn công sứ Dalet và bọn giám binh nhà tù Thái Nguyên? Ông tên thật là Lương Lập Nham, sinh năm 1890, quê ở làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Là con trai thứ của cụ Lương Văn Can, một nhà duy tân tiếng tăm vang dội khắp Bắc Kỳ. Do ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha, lớn lên, Lập Nham không tiến thân bằng con đường khoa cử mà thích được học về quân sự, và ông đã toại nguyện. Vì từ tháng 3 năm 1905, có một sự kiện khiến các trí thức trong nước rất phấn khởi, đó là thời điểm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Không ai có thể ngờ rằng Nhật thắng Nga. Đây là một trong những tác động khiến các cụ nhà nho cấp tiến của ta bảo nhau: vậy thì Á Châu mình có kém gì Âu Châu? Nhật Bản chỉ có mấy hòn đảo chênh vênh ngoài biển mà còn dám đánh nhau với đế quốc Nga đang là nước hùng cường ở châu Âu. Thế tại sao Việt Nam ta không dám ngóc đầu dậy đánh đuổi bọn Pháp lang xa? Nhưng chiến lược đánh Pháp phải tiến hành như thế nào? Tất nhiên là tùy theo chủ trương của từng tổ chức cách mạng lúc ấy. Đối với chí sĩ Phan Bội Châu và các đồng chí của ông như Tiểu La Nguyễn Hàm, Tăng Bạt Hổ, Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, thì phải thành lập Hội Duy Tân, tiến hành đường lối bạo động, khởi nghĩa võ trang. Muốn vậy, thì phải gấp rút bí mật tổ chức đưa các thanh niên có nhiệt huyết, có lý tưởng cách mạng ra nước ngoài học tập về quân sự. Từ cuối tháng 7 năm 1905, phong trào Đông Du của Duy Tân Hội bắt đầu đưa thanh niên xuất dương sang Nhật. Do ảnh hưởng từ những lời kêu gọi thống thiết của cụ Phan từ Nhật gửi về như khuyến quốc dân du và học văn, khuyến quốc dân tư trợ du học văn. Các nhà hảo tâm trong nước đã giúp tiền của đưa thanh niên xuất dương ngày càng nhiều. Hai con trai của cụ Lương Văn Can là Lương Lập Nham và Lương Nghị Khanh cũng lên đường thực hiện ước mơ cháy bỏng của tuổi thanh xuân. Sang Nhật, Lương Lập Nham đổi tên Lương Ngọc Quyến. Do là con thứ ba trong gia đình nên mọi người thường gọi bà Quyến. Có thể nói, Lương Ngọc Quyến, Lương Nghị Khanh, Nguyễn Thức Canh, tức Trần Trọng Khắc hoặc Trần Hữu Công, và Trần Điển là bốn học sinh Việt Nam trong phong trào Đông Du đầu tiên được cụ Phan Bội Châu đưa vào học ở trấn Võ Học Hiệu Đông Kinh. Năm 1908, ba Quyến tốt nghiệp loại ưu. Trước phong trào Đông Du ngày một dậy sóng, thực dân Pháp càng hoảng sợ. Chúng ngấm ngầm can thiệp một cách khôn khéo. Tháng 9 năm 1908, điều ước Pháp-Nhật được thi hành. Theo yêu cầu của chính phủ Pháp ở Đông Dương, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất lưu học sinh Việt Nam ra khỏi nước Nhật. Vì lẽ đó, ba Quyến phải chạy sang Trung Quốc học tiếp. Sau đó, ông nhận chức thiếu tá trong quân đội Trung Hoa. Sau khi Duy Tân Hội được cải tổ thành Việt Nam Quang Phục Hội vào đầu tháng 2 năm 1912, ba Quyến là ủy viên quân sự của hội. Năm 1914, ông nhận nhiệm vụ trở về nước gây cơ sở cách mạng tại Nam Kỳ, rồi sang Thái Lan, Hương Cảng. Trên bước đường công cán, ông bị mật thám Anh bắt, rồi giao lại cho Pháp. Bị đưa về nước, trong những ngày bị giam tại nhà lao Hỏa Lò, ông có làm bài thơ tuyệt mệnh bằng chữ Hán, Đào Trinh Nhất dịch. Thân tù ngoảnh lại nghĩ mà đau, trăm năm đất tổ về quân mọi, bảy thước thân tàn mặc nước sâu. Bạn tốt đời nay sao vắng cả, thù nhà kiếp khác dễ quên đâu. Hồn ta gặp được Lam Sơn Đế, quyết mượn oai linh chém Pháp đầu. Sau đó, ông bị đưa lên giam ở nhà lao Thái Nguyên. Biết ông là con trai của cụ Lương Văn Can và trong gia đình các anh em đều tham gia cách mạng, nên công sứ Dallas tra tấn rất tàn nhẫn. Sợ ông đào thoát, y sai lính dùi thủng giữa bàn chân để buộc xích. Đối đầu bạo lực điên cuồng, nhưng ba Quyến không cung khai một lời. Do đó, không những anh em trong tù không phục, mà ngay cả lính Khố Xanh cũng kính trọng ông. Những lá thư của ba Quyến chuyển cho đội cấn đều chót lọt, và qua đó đã tác động dữ dội đến suy nghĩ của người đọc thư. Nhưng kế hoạch khởi nghĩa cứ trù trì mãi, chưa thể thực hiện được. Lần thứ nhất, các ông dự định tiến hành vào tháng 6 năm 1917. Lợi dụng lúc tên giám binh Noel đi đại từ đốc thuế, nghĩa quân sẽ giết y, cướp tiền rồi quay về tấn công vào trại giam. Nhưng kế hoạch bất thành vì lính Khố Xanh chọn đi cùng Noel không phải là lực lượng đã được giác ngộ. Lần thứ hai, nghĩa quân dự định đốt nhà của một vài người Pháp trong tỉnh thành nhằm thu hút lực lượng binh sĩ chính quy Pháp đến chữa cháy. Lúc đó, nghĩa quân chia làm hai cánh, một cánh mai phục đánh bọn lính này, một cánh phối hợp với anh em trong trại giam nhất tề nổi dậy. Nhưng nhận thấy kế hoạch này không chắc thắng, nên các ông phải dừng lại. Lần thứ ba, nghĩa quân lợi dụng ngày quốc khánh Pháp 14 tháng 7, nhân lúc đi diễu binh thì sẽ quay súng về hướng khán đài, nhắm bọn quan chức Pháp mà nổ súng, rồi tấn công đánh chiếm luôn tỉnh Lỵ. Nhưng rồi kế hoạch lại phải hoãn, vì trong ngày hội Tây này có nhiều người dân đi dự thì sẽ tai bay vạ gió. Trong khi ngày khởi sự lần thứ tư chưa định được, thì có tin một số hạ sĩ quan binh lính Khố Xanh sẽ bị thuyên chuyển nơi khác hoặc giải ngũ. Trong số này có cả đội Cấn. Trước tình thế này, Bộ Chỉ huy của cuộc khởi nghĩa quyết định chọn đêm 30 rạng ngày 31 tháng 8 năm 1917 sẽ khởi sự. Kế hoạch tấn công như thế nào đã được các ông Lương Ngọc Quyến, đội Cấn, đội Giá, đội Xuyên, Ba Chi, Cả Thấu, ông Tú Hồi Xuân tính toán chu đáo. Về tên gọi của nghĩa quân thì họ nhất trí với tên gọi mà khi lập Việt Nam Quang Phục Hội, cụ Phan Bội Châu đã đặt tên Quang Phục Quân. Quốc kỳ là lá cờ nền vàng có năm sao đỏ, đổi tên nước là Đại Hùng. Với tư cách là quân sư của cuộc khởi nghĩa và cũng là người giỏi văn chương, nên ông Ba Quyến được phân công viết tuyên ngôn kể tội ác thực dân và kêu gọi binh lính đồng bào cùng tham gia khởi nghĩa. Tiếc rằng văn bản này không còn lưu giữ được. Về sau, các nhà viết sử nước nhà đã dựa vào tài liệu của Pháp để dịch ra tiếng Việt. Tuy vậy, ta cũng biết được nội dung hùng tráng của bản tuyên ngôn này. Từng ngày chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày quyết đem máu nóng rửa nhục non sông. Như thường lệ, đó là ngày mà binh lính công chức ở các phủ huyện đổ về tỉnh Lỵ Thái Nguyên lãnh lương. Sau đó, sẵn có tiền trong tay, chúng tụ tập ăn chơi cờ bạc. Trong nhà tù Thái Nguyên cũng thế, không khí náo nhiệt hơn mọi ngày. Theo kế hoạch, đúng 23 giờ khuya, ông đội trưởng dẫn một toán lính Khố Xanh đến nhà tên giám binh Noel. Dù họ đập cửa liên hồi và nói có công điện khẩn từ Hà Nội gửi lên, nhưng ngờ ngợ chuyện chẳng lành nên Noel chần chừ không mở cửa. Giây lát sau, y tặc lưỡi rồi thò tay ra ngoài để nhận lấy bức công điện. Lập tức, một nghĩa quân cầm lưỡi mắc bén như lá lúa chém phập. Y thụt tay lại và kêu rú lên. Nhanh như sóc, y đẩy cửa sau chạy qua trại lính bộ binh thuộc địa để cầu cứu. Nhưng y vừa mới dậm chân thì đội trưởng đã rút súng lục bắn theo. Viên đạn xuyên qua ngực, y ngã gục xuống đất. Tiếng nổ bất ngờ ngày này đã làm đảo lộn tính chất bí mật trong hợp đồng tác chiến. Vì bọn lính Pháp đã được đánh động nên chúng phản ứng ngay. Trước hết, chúng thổi kèn báo động và tên trùng mật thám Berrage kịp thời chạy ra bưu điện để cấp báo về Hà Nội. Không một chút nao núng, nghĩa quân tiếp tục tiến về nhà tên quản lạp, bắt y phải đền tội và chĩa súng bắn như vãi thóc vào trại lính bộ binh thuộc địa. Lửa đạn xé màn đêm, sáng rực cả một góc trời. Bên trại lính Khố Xanh, nghĩa quân kéo nhau đi phá nhà lao để giải thoát cho tù nhân, phá kho vũ khí, lấy súng đạn phân phát cho nhau. Riêng Ba Quyến do một chân bị rùi thủng và cùm lâu ngày nên liệt hẳn, không đứng dậy được. Một tù nhân tên là Ba Chi đã cõng ông ra ngoài nhập vào đoàn quân. Theo lệnh của ban chỉ huy, các toán nghĩa quân tiếp tục tiến đánh các công sở dinh thự của người Pháp. Nhóm quân của ông đội số 935 đến phá nhà công sứ. May mắn cho Dallas, y đi nghỉ mát tại Đồ Sơn trước đó 5 ngày nên thoát chết. Đội Xuyên dẫn một toán quân đem theo cốt mìn đến phá nhà quan Lục Lộ, tức Quan Công Chánh và giết chết y. Còn nhóm quân do Cai Mãnh chỉ huy tấn công nhà dây thép, tức bưu điện, và phá toàn bộ máy móc. Nhóm quân của đội 5 đến phá nhà kho bạc, tức ngân hàng, lấy được 71.000 đồng. Lúc này, nhằm kích động tinh thần chiến đấu, trong trại lính Khố Xanh, nghĩa quân cắt đầu tên giám binh Noel và quản lạp đặt trên một cái mâm lớn giữa kỳ đài làm lễ tế cờ. Trong lúc ai nấy đều hừng hực khí thế cách mạng, đội cấn ngước nhìn lá cờ Nam Quốc phục binh lồng lộng giữa đêm đen. Ông dõng dạc đọc bản tuyên ngôn do Ba Quyến thảo ra. Chao ôi, mỗi khi tưởng nhớ cơ nghiệp của tổ tiên đã đổ bao nhiêu máu mới xây dựng nên. Mỗi khi nghĩ đến tình cảnh đất nước bấy lâu gian truân khốn khổ, chúng ta thấy bầm gan tím ruột, thương xót vô cùng. Chúng ta nhẫn nhục đã tới cực điểm, tấc lòng bi thống giang sơn, chủng tộc sôi sục như nung như đốt. Kẻ thù của chúng ta hiện đang bị công kích ở châu Âu. Chúng bắt người mình đem sang bên Tây làm bức tường đỡ đạn. Chúng bóc lột tài sản xứ sở mình để tiếp tế quân nhu. Bà con ta bị bắt đem sang bên Tây từ mấy năm nay. Tội nghiệp người sống phải trần lực ra làm lụng vất vả. Người chết cũng chẳng được chôn cất tử tế. Thương hại cho con côi vợ quá ngồi trong nhà kêu vang. Ông già bà lão ra ngoài đường khóc lóc. Tình cảnh nước nhà đau khổ không thể tưởng tượng. Tóm lại, cái kiếp sống của dân ta điêu đứng đến nông nỗi này, không tài nào cam chịu được nữa. Nước ta khổ sở kiệt quệ, sống dở chết dở, cảnh ngộ có khác gì một sợi chỉ mong manh sắp đứt. Chịu đựng đau đớn quá nhiều, bà con nhà ta như kẻ nằm liệt trên giường bệnh, hấp hối tắt hơi. Phen này, chúng ta ra sức phấn đấu để khôi phục độc lập cho Tổ quốc. Nếu mục đích không đạt, đại cuộc không thành, thì cuộc đời hết cả sinh thú. Chúng ta cũng chẳng thiết sống làm gì cho nhục nhằn khổ sở. Hôm nay thời cơ đã đến. Trong nước thì có những bạn đồng tâm đồng chí cùng ta tuốt gươm chĩa súng đánh giết quân thù. Bên ngoài thì có những nhà cách mệnh bấy lâu trú ngụ bên Tàu, bên Nhật, giờ này sắp sửa đem quân nhu khí giới về giúp ta, hợp lực với ta đánh đuổi pháp tặc. Ta chiêu tập những anh em có tinh thần tự do độc lập, có nhiệt tâm yêu nước thương nòi, và hôm nay ta bắt đầu khôi phục lấy tỉnh Thái Nguyên. Lá cờ 5 ngôi sao đã kéo lên phấp phới trên kỳ đài. Ta tuyên bố Thái Nguyên độc lập. Những ai đứng vào hàng ngũ ta, cùng ta tút gươm diệt giặc, ta rất hoan nghênh. Ta để cho mỗi người được thi thố tài năng trong cuộc tranh đấu chung vì độc lập tự do. Còn những kẻ nào vẫn manh tâm nô lệ, hò tá quân thù, thì hãy coi chừng, ta sẽ lấy đầu không tha. Lời tuyên bố của đội cấn như tiếp thêm máu nóng cho nghĩa quân. Với tinh thần bất khuất của một dân tộc mấy mươi năm bị áp bức, nay vùng lên khởi nghĩa đã tạo thành một sức mạnh ngoan cường. Nghĩa quân đã làm chủ được tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau thắng lợi bước đầu này, Bộ Chỉ huy đã họp chỉnh đốn lại đội ngũ. Tất cả có 351 nghĩa quân, trong đó là 220 tù nhân vừa được giải thoát. Có 167 khẩu súng và 91.175 viên đạn. Có tài liệu cho biết tổng nghĩa quân là 623 người. Một cuộc họp quan trọng cũng diễn ra trong lúc này để bàn về kế hoạch quân sự trong những ngày sắp tới. Các ý kiến chia làm hai hướng. Theo ông Tú Hồi Xuân, người đã tham gia cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân năm 1916, và các ông Ba Quốc, Ba Lâm, v.v., thì nhân lúc giặc chưa phản công, ta nên chia quân đi tấn công các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Phúc Yên, Bắc Cạn. Vừa đánh, vừa kêu gọi nhân dân gia nhập nghĩa quân để phát triển thêm lực lượng. Trong khi đó, một nhóm khác mà đại biểu là ông Ba Quyến lại cho rằng cuộc khởi nghĩa vừa bùng nổ thì phải chấn chỉnh đội ngũ, lấy Thái Nguyên làm căn cứ lâu dài. Nếu chia quân đi đánh khắp nơi là một việc mạo hiểm. Ý kiến này hoàn toàn phù hợp với thực lực của nghĩa quân. Vì ngoài số lính Khố Xanh và một số ít người từng chiến đấu dưới ngọn cờ của Cụ Đề Thám sử dụng thành thạo vũ khí, còn lại thì chưa mấy ai quen với súng đạn. Trước hai luồng ý kiến trái ngược nhau, chủ tướng Đội Cấn nghiêng về phía Ba Quyến, nghĩa là chấp nhận phương án phòng ngự. Lúc này, dân chúng cũng đã ùn ùn kéo đến xin gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Trưa ngày 31 tháng 8, trong trại lính Khố Xanh, Đội Cấn cho thiết lập bàn thờ tế trời đất biết việc làm chính nghĩa của nghĩa quân. Họ giết hai con gà làm lễ tế cờ và giết bốn con bò khao quân. Trong buổi lễ này, Đội Cấn đã đọc bài tuyên ngôn thứ hai cũng do Ba Quyến thảo ra. Quân đội cách mạng ta có nghĩa vụ với dân, với nước, quyết không sách nhiễu, không xâm phạm đến tài sản của dân. Bất cứ trong lúc hành binh hay khi đồn trú nơi nào, quang phục quân chỉ có một việc là thu phục bờ cõi của tổ tiên, diệt trừ quân giặc bành chủng, để cho toàn thể quốc dân đồng bào được hưởng độc lập tự do, an cư lạc nghiệp. Hỡi đồng bào, ta phải cùng nhau gắng công ra sức phen này, hầu làm cho trọn sự nghiệp vĩ đại, lá cờ ngũ tinh được phất phới vẻ vang khắp cả năm châu, không phụ lòng trông mong tin cậy của tổ quốc. Hỡi đồng bào, một quốc gia tân tạo, vững bền thiên thu vạn tuế, bắt đầu xây dựng từ ngày hôm nay. Toàn thể đồng bào cùng có trách nhiệm tháo ách nô lệ đè đầu cưỡi cổ chúng ta đã lâu quá rồi. Lời tuyên ngôn vừa dứt thì tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Sau khi ăn uống xong, các nghĩa quân chia nhau đi đóng ở các điểm chiến lược, các trục giao thông, đào công sự để sẵn sàng một mất một còn với lũ giặc sẽ kéo lên. Hai nhóm quân do Đội Giá Cai Xuyên chỉ huy đóng trên trục đường đi Hà Nội. Một nhóm quân do Cai Mập chỉ huy đóng trên đường đi Võ Nhai. Một nhóm quân của Đội Khôi đóng trên đường lên chợ Chu. Một nhóm quân do người lính Khố Xanh tên Phương chấn giữ đường đi Sơn Tây. Một nhóm quân của Đội 5 đóng ở nhà giam, vân vân. Còn bộ chỉ huy với các ông Đội Cấn, Ba Quyến, Đội Thư lại quan hai tàu thì đóng tại trại lính Khố Xanh để kịp thời chỉ đạo công việc chung. Sự sắp xếp đội hình tác chiến như vậy là tạm ổn. Lúc 5 giờ sáng ngày 31 tháng 8 năm 1917 tại Hà Nội, nhận được bức điện tín báo quân phiến loạn nổi dậy ở Thái Nguyên. Thống sứ Galen bàng hoàng, y nghiến răng gọi điện thoại cho công sứ Dallas đang nghỉ mát tại Đồ Sơn phải trình diện gấp để tìm cách ứng phó. Ngay chiều hôm đó, Dallas cùng một đại đội hương binh gấp rút lên Gia Sàng, cách tỉnh lỵ Thái Nguyên chừng 3 cây số, để nghe ngóng tình hình. Nhưng lúc vừa đặt chân đến nơi thì bị nghĩa quân chủ động tấn công, chúng phải tháo chạy. Dù chiều tối hôm đó, viện binh ở các đồn Đức Thắng, Bắc Giang và Hà Châu, Phúc Yên được lệnh lên tăng cường, nhưng trong tỉnh lỵ, các cuộc đánh chiếm các công sở của Pháp vẫn tiếp tục diễn ra. Qua sáng ngày 1 tháng 9, Đại tá Benz nhận lệnh chỉ huy một lực lượng hùng hậu có trang bị vũ khí hiện đại cũng kéo lên Gia Sàng. Trong khi đó, giám binh Martini Paregini cũng dẫn những toán quân khác lên chiếm đóng trên ngọn đồi ở bên phải con đường đi vào tỉnh lỵ. Đúng lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 9, giặc Pháp bắt đầu phản công. Nghĩa quân đã cầm cự một cách dũng cảm, đánh lui từng đợt tiến quân của chúng. Ngày 3 tháng 9, Pháp phải tăng cường 120 lính Pháp, 150 lính Khố Xanh, Khố Đỏ lên tiếp ứng. Nhưng chúng vẫn không tiến được vào tỉnh lỵ Thái Nguyên. Chúng đã vấp phải sự kháng cự dũng mãnh của một đội quân dù vũ khí thô sơ hơn, số lượng ít hơn, nhưng có lợi thế hơn hẳn là thông thuộc địa hình địa vật, đường ngang ngõ tắt, nên bất ngờ giáng xuống đầu chúng những trận đòn sấm sét. Sau khi tên giám binh Martini bị chết tại trận, thì hàng ngũ của địch đã rối loạn. Trước tình hình này, ngày 4 tháng 9, quân Pháp quyết tâm phục thù. Chúng tăng cường 80 lính Lê Dương đang đóng ở Yên Bái lên ra sàng, tăng cường hỏa lực nhằm đánh phủ đầu đối phương trước lúc bộ binh xông lên. Trước lúc tấn công, bốn khẩu đại bác pháo kích điên cuồng vào tỉnh Lỵ. Trong bài vè, đội cấn có cho biết: xe cộ tiếp viện đến nơi, quân Tây đi chảy ngất trời ghê thay. Bài binh lính tập bủa vây, thổi kèn súng bắn đạn bay vào làng. Đi đùng như thể ngô giang, bắn như cuội giải trên đàng cái đi. Biết không thể chống chọi nổi, sáng ngày 5 tháng 9, đội cấn ra lệnh cho nghĩa quân chia làm bốn cánh tuần tự rút lui để bảo toàn lực lượng. Trong lúc này, Ba Quyến vẫn được các đồng chí dùng võng cáng. Thấy giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc mà mọi người vẫn bận bịu về mình, nên ông không đành lòng. Ông đề nghị đội cấn bắn một phát súng vào giữa ngực để kết thúc sự sống. Theo biên bản hỏi cung nghĩa quân Nguyễn Văn Nhiêu ngày 10 tháng 10 năm 1917 do Thống đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu hỏi, kinh lịch Phạm Tuyên ghi: ta được biết sáng ngày 18 tháng 7 âm lịch, tức ngày 4 tháng 9 năm 1917, Ba Quyến bị trúng đạn trái phá vỡ đầu chết. Khi đạn trái phá bắn vào trong trại lính Khố Xanh làm đổ một góc tường nhà giấy, tức văn phòng của trại lính, gạch đổ lên đè cả lên người Ba Quyến. Lúc ấy thầy đội cấn mới ra lệnh cho chúng tôi bỏ tỉnh Lỵ Thái Nguyên để lên làng Giang Tiên. Tôi thực sự nhìn thấy Ba Quyến chết. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1, 235, năm 1987, trang 78. Tuy nhiên, trong chính sử vẫn ghi ngày hy sinh của ông là ngày 5 tháng 9 năm 1917. Cho dù cái chết của Lương Ngọc Quyến đã diễn ra như thế nào, thì ông vẫn xứng đáng được người đời sau ca ngợi là một người anh hùng dân tộc. Đội cấn nuốt nước mắt vào lòng để thực hiện ý nguyện cuối cùng của người đồng chí. Như vậy, tính từ ngày khởi nghĩa đến nay, nghĩa quân của đội cấn đã làm chủ được Thái Nguyên gần một tuần lễ. Nhận được tin này, một đồng chí của Ba Quyến là Dương Bá Trạc đã viết bài thơ: đoạn tuyệt gia đình với núi sông, lá cờ Đông Học chảy tiên phong, lục quân Nhật Bản thao tinh luyện, chiến địa Trung Hoa thỏa vẫy vùng, Bắc Hải ghi ơn lời thoại biệt, Long Xuyên bao giết chuyện trùng phùng, Thái Nguyên độc lập năm ngày chọn, cho biết Tây đây cọp sổ lòng. Từ đây, các cánh quân của đội cấn vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến ngày 11 tháng 1 năm 1918. Đó là ngày đội cấn anh dũng hy sinh. Ròng rã trong những tháng ngày đối mặt với hòn tên mũi đạn, đội cấn đã chứng tỏ là một người không chỉ giỏi về quân sự mà ông còn biết giáo dục nghĩa quân tinh thần vì nhân dân phục vụ, nên rất được nhân dân thương yêu giúp đỡ. Trong nhiều tài liệu cho biết, giặc Pháp phải hết sức gian nan mới có thể tiêu diệt được sự kháng cự của nghĩa quân trên địa bàn Tam Đảo, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế. Để đàn áp cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, giặc Pháp phải tập trung một lực lượng lớn gồm 1.088 sĩ quan, hạ sĩ quan, binh lính, người Âu, 1.626 hạ sĩ quan, binh lính ngụy, tổng cộng là 2.712 tên. Chưa kể còn có 1.139 lính tập, lính dõng, bồi bếp. Có pháo binh, tàu chiến trợ lực và một mạng lưới chức dịch quan lại người Việt từ cấp xã lên đến cấp tỉnh ở Thái Nguyên và ở một số tỉnh khác tham gia chỉ điểm hỗ trợ. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất, kéo dài nhất và có tiếng vang lớn nhất ở nước ta trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1, trang 235, năm 1967, trang 76. Ngày 21 tháng 12 năm 1917, trong một trận chiến đấu ác liệt tại căn cứ núi Pháo, Thái Nguyên, đội Cấn bị thương nặng. Dù binh mã tan tác, bị cắt đứt đường tiếp tế lương thực, nghĩa quân vẫn không rời bỏ vị trí chiến đấu. Nhưng đến cuộc đụng độ diễn ra trong ngày 8 và ngày 10 tháng 1 năm 1918, thì lực lượng chiến đấu chỉ còn lại khoảng 18 người. Cuối cùng chỉ còn hai nghĩa quân là Thọ và Sĩ. Qua ngày hôm sau, biết mình không thể sống nổi, đội Cấn bảo hai người đào dùng mình một cái huyệt. Sau đó, ông nằm xuống huyệt, dùng súng tự sát để họ lấp huyệt chôn ông. Chiều hôm ấy, mây đen kịt, không một gợn gió. Trong cánh rừng thâm u, chỉ còn có vòng cây xào xạc như thương khóc cho người anh hùng vì nước mà hy sinh. Dăm ngày sau, giặc Pháp bắt đầu tiến quân vào căn cứ núi Pháo để tìm kiếm nơi chôn cất đội Cấn. Chúng đã quật xác, kiểm nghiệm tử thi, rồi cắt đầu ông đem về trại lính Khố Xanh để huênh hoang như một chiến lợi phẩm đắt giá nhất. Ngày 20 tháng 1 năm 1918, cánh quân của đại tá Mai La tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ. Những người tham gia cuộc khởi nghĩa đều bị truy nã và bị kết án tù đầy hoặc tử hình. Khi những tù nhân này bị đẩy ra Côn Đảo, họ có kể lại chuyện khởi nghĩa cho anh em trong tù nghe. Cụ Tam Xuyên, Ngô Đức Kế có làm 6 bài thơ tứ tuyệt chữ Hán, Thái Nguyên Thất Nhật Quang Phục Ký. Cụ Huỳnh Thúc Kháng dịch. Giữa đất bằng nghe trận sét rền, tiếng gươm ngục tối rội rầm lên. Sử Nam cách mạng nào ai đấy, Trịnh Đạt ngàn năm hẳn có tên. Quanh thành phấp phới rọi năm sao, quang phục quân reo tiếng nổi phao. 60 năm trời im nước bệnh, oai nghi nay bỗng thấy quan trào. Đạn mưa súng khét góc trời mù, gươm liệt cờ răng suốt một màu. Thành Quách Nam người Nam chủ lấy, 7 ngày dài đẳng sắp ngàn thu. Tấn kịch xin sâu đã hạ màn, quả bom ngòi tắt đảng vua tan. Non sông còn có mùi sinh khí, tuồng Thái Nguyên lưa một tiếng vang. Cốt vì cả nước mở đường đầu, trời chửa chiều người biết tính sao. Thế sự không bàn thành với bại, vũ xương nào kém nghĩa quân tàu. Bút chửa xong gươm cũng dở dang, 10 năm 9 tiếng trốn cùng hoang. Non sông un đúc người xưa ấy, cầu nguyện thường đêm cứ đốt hương. Cuộc khởi nghĩa cho dù bị dìm trong biển máu, nhưng tinh thần oanh liệt của những người yêu nước đã sống muôn đời với núi sông.